Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử nhân loại đã không có ai nghèo hơn Đức Giêsu Kitô. Sinh ra trần trụi trong hang bò lửa tối tăm hôi hám, bị bỏ rơi chết trần trụi đớn đau trên thập giá và chôn nhờ mộ của người khác. Sự trần trụi và dốc đổ hoàn toàn chính mình đó, nói theo kiểu diễn tả của Thánh Phaolô, là linh đạo kenosis mà Chúa Giêsu đã sống và rao giảng. Đây là lý do giúp chúng ta hiểu tại sao trong hiến chương tám mối phúc thật, Chúa Giêsu đã để những người nghèo hèn lên hàng đầu trong phúc thật thứ nhất. Phúc thay những ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Và chính Chúa Giêsu đã khích lệ mọi môn đệ noi gương người: các con hãy mang lấy ách của thầy và hãy học cùng thầy, vì thầy hiền lành, praise, và khiêm nhường trong lòng, tapenos te cardia. Và trong các môn đệ của Chúa Giêsu không có ai giống Chúa và noi gương Chúa một cách tuyệt hảo bằng mẹ Maria, dịu hiền và khiêm hạ. Thánh sử Luca đã hướng nhìn về lớp người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa trong Cựu Ước khi miêu tả các gương mặt của thầy cả Zacharia và bà Elizabeth, của cụ già Simeon và bà Anna, của mẹ Maria và các mục đồng, là những gương mặt khó nghèo khiêm hạ điển hình thời Tân Ước, xoay quanh hài nhi Giêsu, con Thiên Chúa tối cao toàn năng, nhưng đã dốc đổ mọi cao sang để nhập thể làm người yếu đuối, nghèo hèn như một trẻ thơ. Và trong tất cả các gương mặt ấy, mẹ Maria cũng là gương mặt nổi bật nhất. Trong bài Thánh ca Magnificat, mẹ Maria tiếp nhận và thu tóm các khát vọng của những người khiêm hạ đã được tác giả Thánh Vịnh ca tụng và được các ngôn sứ dự phóng về tương lai. Bài thánh ca của sự nghèo hèn tinh thần đó, mẹ Maria đã hát lên vào cuối lộ trình nội tâm với nhiều trạng. Trạng thứ nhất như là nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Trạng thứ hai như là phụ nữ của lòng tin. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Trong biến cố viếng thăm bà Elizabeth, mẹ Maria nhận ra nơi các cử chỉ của bà và của Gioan Tẩy Giả, sự kiểm chứng từ phía loài người, mầu nhiệm đã hiện thực nơi mẹ. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em ơi, em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Các kiểu diễn tả hữu hiệu nhất phát xuất từ các thánh vịnh của người nghèo, đặc biệt là bài thánh ca của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel. Sau khi được Gia-vê Thiên Chúa cho có con như lời bà cầu xin, bà đã nuôi con cho tới lúc nó cai sữa, rồi đưa con lên dâng cho Gia-vê để cho nó sống trong nhà Gia-vê bên cạnh tư tế Eli. Bà cầu nguyện và nói: tâm hồn con hoan hỉ vì Gia-vê, nhờ Gia-vê con ngẩng đầu hiên ngang, con mở miệng nhạo báng quân thù. Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ. Chẳng có đấng thánh nào như Gia-vê, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài, chẳng có núi đá nào như Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi chớ nhiều lời, chớ huênh hoang tự đắc, miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn, vì Gia-vê là Thiên Chúa quán thông, mọi hành vi chính người xét xử. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng. Người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. Gia-vê là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Gia-vê bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, người cất nhắc từ đống phân cho. Đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển là sản nghiệp riêng. Vì nền móng địa cầu là của Gia-vê, người đặt cả hoàn vũ lên trên. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù, vì con người đâu phải mạnh mà thắng. Kẻ thù Gia-vê sẽ bị người từ trời cao cho sấm sét giáng trên đầu. Gia-vê xét xử khắp cùng cõi đất, ban quyền năng cho đức vua người chọn, nêu uy thế đấng người đã sức giàu tấn phong. Các kiểu diễn tả như trong bài thánh ca trên đây vén mở cho thấy lòng đạo hạnh và tinh thần tu đức của bà Anna. Tư tưởng nòng cốt của chúng cũng được lấy lại trong bài thánh ca Magnificat của Đức Maria, và ý nghĩa của chúng đã được nâng cao lên tới độ cho phép trông thấy nơi mẹ người nghèo lý tưởng của nước Thiên Chúa. Sự nhảy mừng tràn đầy diệu kỳ phát xuất từ nhận xét trái nghịch giữa quyền năng của Thiên Chúa là đấng đã giơ tay uy quyền thực hiện mầu nhiệm nhập thể làm người và sự bất lực hoàn toàn của mẹ trong việc đạt tới các đích điểm cao vời ấy. Chính ý thức về vực thẳm xa cách giữa hành động của Thiên Chúa và điều kiện là thụ tạo đó của Đức Maria đã khiến cho mẹ trở thành mẫu gương những người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa. Nơi biến cố đấng cứu thế đến trần gian như người nghèo của Gia-vê, không phải trong lòng tin nhưng qua sự tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa và việc hướng dẫn số sót của Israel, mẹ Maria thấy hiện thực những gì các ngôn sứ và các tác giả thánh vịnh đã hé mở cho thấy. Và thánh sử Luca đã đề nghị trở lại các điều này trong hình thái rộng rãi hơn khi gợi lại chương trình của Chúa Kitô, loan báo tin vui cho người nghèo khó, giải phóng người bị giam cầm, ban sức khỏe cho người đau yếu và sự hòa giải đại đồng giữa mọi người với nhau. Như là người nghèo lý tưởng được hiểu biết trước mầu nhiệm nước trời, mẹ Maria định hướng đời mình trong lòng tin tín thác nơi Thiên Chúa. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Và trong lòng tin dấn thân, lên đường đi thăm bà Elizabeth. Trong bài Thánh ca Magnificat, các hành động của Thiên Chúa được trình bày song song trong thế trái nghịch nhau. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Các hành động ấy dự phóng các hiệu quả được diễn tả ra trong một kiểu nói không xa lạ với bối cảnh xã hội thời đó. Và chúng giải thích tâm tình của tất cả những ai cùng mẹ Maria chia sẻ ưu tư đối với công lý, ước mong cho công lý ngự trị trong tâm lòng và cuộc sống con người, trong gia đình và ngoài xã hội, trông đợi nước công lý và hòa bình của Thiên Chúa mau hiện diện trên trái đất này. Thái độ nội tâm đồng hành với mẹ Maria từ biến cố truyền tin, tức từ lúc Chúa Giêsu nhập thể thụ thai trong lòng mẹ cho tới khi Chúa chào đời và được dâng trong đền thánh, không chỉ được diễn tả qua kiểu nói nữ tỳ của Chúa và nữ tỳ hèn mọn, mà cũng còn được trình bày qua cấu trúc các trình thuật nữa. Tuy nhiên, khi đọc các trình thuật, chúng ta thường chỉ trông thấy mặt nổi dễ nhận ra trong thái độ của mẹ. Trước hết là thái độ của mẹ hoàn toàn tín thác nơi quyền năng và sự sắp xếp quan phòng của Thiên Chúa. Sau khi hỏi sứ thần cho biết cách thức Thiên Chúa sẽ hiện thực chương trình của người, mẹ Maria để cho Thiên Chúa hành động trong cách thế và theo thời điểm như Thiên Chúa muốn. Mẹ sẵn sàng thưa lên hai tiếng xin vâng với Chúa, mà không cần phải biết các hậu quả của nó. Và thật ra mẹ Maria đã không biết trước được rằng tiếng xin vâng đó sẽ dẫn mẹ tới dưới chân thập giá của người con yêu. Điều thứ hai chúng ta có thể dễ dàng nhận ra khi đọc các trình thuật, đó là việc mẹ đề cập tới sự nghèo nàn trên bình diện xã hội và sự nghèo nàn tinh thần trong bài Thánh ca Magnificat. Chúng là hai thực tại cụ thể hiển hiện trong cuộc sống của chính mẹ, cũng như trong cuộc sống của con người thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên thế giới này. Con người cho dù có giàu của cải bạc tiền đến đâu đi nữa, cũng vẫn chỉ là các thụ tạo nghèo nàn khốn khó trước mặt Thiên Chúa. Điều đó lại càng đúng hơn trong cuộc sống thiêng liêng, trên bình diện tinh thần. Và ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho con người khi gửi đấng cứu thế tới trần gian, bao gồm mọi chiều kích cuộc sống, tinh thần và vật chất. Và sau cùng là việc Đức Maria lựa chọn sự đồng trinh sau lời sứ thần loan báo cho biết chức làm mẹ đấng cứu thế. Chính sự lựa chọn đó, chính chức làm mẹ đồng trinh ấy khiến cho hành động của Thiên Chúa trong biến cố Chúa Giêsu nhập thể thực sự trở thành điều kỳ diệu trong cuộc đời của mẹ. nhưng tất cả chỉ là mặt nổi. Qua đó, Thánh sử Luca muốn giúp chúng ta khám phá ra chiều sâu lòng tin đã khiến cho mẹ Maria trở thành người nghèo lý tưởng của Gia-vê Thiên Chúa.